Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 11 gồm có: trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa ngày 26 tháng 11, do bị viêm phổi, Đức Thánh Cha đã không thể đến cửa sổ dinh tông tòa như thường lệ để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu, nên Ngài đã ngồi tại nhà Thánh Marta và được truyền hình trực tiếp ra quảng trường Thánh Phêrô để các tín hữu cùng theo dõi. Trước khi có bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói:
cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay tôi không thể ra cửa sổ vì tôi đang gặp vấn đề viêm phổi, và bài suy tư sẽ được đọc bởi Đức ông Braida. Cảm ơn vì sự hiện diện của anh chị em. Sau đó, Đức ông Paolo Luca Braida, chánh văn phòng phủ quốc vụ Khanh, đã đọc bài suy tư của Đức Thánh Cha.
Oggi, ultima domenica dell'anno liturgico e solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo.
Hôm nay, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ và lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ, tin mừng nói với chúng ta về cuộc phán xét cuối cùng và cho chúng ta biết rằng cuộc phán xét sẽ dựa trên lòng bác ái. Khung cảnh được trình bày cho chúng ta là khung cảnh của một đại sảnh hoàng gia, trong đó Chúa Giêsu, con người, đang ngồi trên ngai. Tất cả mọi dân tộc tụ họp dưới chân của người, trong số đó nổi lên những người có phúc, những người bạn của vua. Nhưng họ là ai? Những người bạn này có gì đặc biệt trong mắt Chúa của họ? Theo tiêu chuẩn của thế gian, bạn bè của vua phải là những người mang lại cho nhà vua sự giàu có và quyền lực, những người đã giúp cho vua chinh phục các lãnh thổ, giành những chiến thắng trong các trận chiến, khiến cho vua trở nên vĩ đại trước các vị vua khác, và có thể xuất hiện như một ngôi sao trên các trang nhất của các tờ báo hoặc trên mạng xã hội. Và với họ, ông phải nói rằng, cảm ơn vì các bạn đã khiến cho tôi trở nên giàu có và nổi tiếng, khiến cho người ta phải ghen tị và sợ hãi. Điều này theo tiêu chuẩn của thế gian. Còn theo tiêu chuẩn của Chúa Giêsu, bạn của người thì khác. Họ là những người phục vụ Chúa nơi những người yếu đuối nhất. Điều này là do con người là một vị vua hoàn toàn khác, đấng gọi những người nghèo là anh em, đấng tự đồng hóa mình với những người đói khát, những người ngoại kiều, bệnh tật, ngồi tù, và nói rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Người là một vị vua nhạy cảm với những vấn đề đói khát, những nhu cầu về nhà ở, bệnh tật và tù đầy. Tất cả những thực tại này đáng tiếc là vẫn còn đang rất thời sự. Những người đói khát, vô gia cư thường ăn mặc theo cách mà họ có thể, tập trung trên các đường phố của chúng ta. Chúng ta gặp họ hàng ngày. Và ngay cả khi liên quan đến bệnh tật và nhà tù, thì tất cả chúng ta đều biết đến bệnh tật, phạm sai lầm và hậu quả nó có nghĩa là gì. Thật vậy, tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng, chúng ta có phúc nếu chúng ta đáp lại sự nghèo khó bằng tình yêu, bằng sự phục vụ. Không phải bằng cách quay lưng lại, nhưng bằng cách cho ăn, cho uống, cho mặc, đón tiếp, thăm viếng. Tóm lại là trở nên những người thân cận đối với những người cần kiếp. Và điều này là do Chúa Giêsu, vua của chúng ta, đấng tự xưng là con người, có những người anh chị em yêu quý của người, nơi những người nam nữ mỏng dòn yếu đuối nhất. Đại sảnh hoàng gia của người được sắp xếp để đón tiếp những người đau khổ và cần được giúp đỡ này. Đây là cung điện của vua chúng ta, và phong cách được mời gọi để phân biệt những người bạn của Chúa, những người có Chúa Giêsu là Chúa, chính là phong cách của Chúa Giêsu. Đó là lòng trắc ẩn, lòng thương xót và sự dịu dàng. Những điều này làm cho con tim trở nên cao quý và đổ dầu an ủi trên những vết thương của những người bị cuộc sống làm tổn thương. Vì vậy, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có tin rằng vương quyền thực sự nằm ở lòng thương xót không? Chúng ta có tin vào sức mạnh của tình yêu không? Chúng ta có tin rằng lòng bác ái là biểu hiện vương giả nhất của con người và là một nhu cầu không thể thiếu đối với người Kitô hữu? Và cuối cùng, một câu hỏi đặc biệt được đặt ra, đó là, tôi là bạn của Đức Vua, tôi có cảm thấy mình liên quan đến những nhu cầu của những người đau khổ đến với tôi không? Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất, giúp cho chúng ta yêu mến Chúa Giêsu là vua của chúng ta, nơi những người bé nhỏ nhất của Người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum Salvis Maria,
et concepi Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut
divina officiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Đức cha Pierre Lambert de la Motte.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị đại diện tông tòa tiên khởi Đàng Trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Tác giả François Fauconnet-Bousselard, dịch giả Cao Kỳ Hương. Kính thưa quý thính giả, cho tới nay, nếu hỏi Đức cha Pierre Lambert de la Motte là ai, phần đông mọi người ở Việt Nam sẽ trả lời không chút do dự. Đức cha Lambert là đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, vì hình ảnh này đã được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá nói đến và phổ biến nhiều nhất tại Việt Nam. Thế nhưng, đây chỉ là một trong ba hình ảnh mà trong tập sách này, tác giả là bà François Bousselard đã đề cập đến. Bà Bousselard đã sàng lọc trong văn khố của Hội Thừa Sai Paris những thông tin về Đức cha Lambert nhằm phác họa một chân dung đầy đủ hơn về Ngài. Đó là vị đại diện tông tòa tiên khởi Đàng Trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Thứ nhất, với tư cách là đại diện tông tòa Đàng Trong, Đức cha Pierre đã nhiệt tình cộng tác với Đức cha François Paluy là đại diện tông tòa đằng ngoài để loan báo tin mừng cho dân tộc Việt Nam và xây dựng hai giáo phận đầu tiên của giáo hội Việt Nam, bất chấp phải luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn và thử thách. Thứ hai, Đức cha Lambert còn là người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam. Cùng với Đức cha Paluy, Đức cha Lambert đã quyết tâm thi hành chỉ thị của Tòa Thánh là lập nên hàng giáo sĩ địa phương để điều hành, xây dựng giáo phận, và nhất là khi các tờ sai ngoại quốc bị trục xuất trong bối cảnh bắt đạo. Thứ ba, như nhiều người đã biết, Đức cha còn là đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, một dòng tu phổ biến nhất ở Việt Nam. Những nữ tu này sống thành cộng đoàn, vừa chuyên tâm cầu nguyện, vừa nhiệt thành tham gia hoạt động truyền giáo thông qua hoạt động bác ái. Như thế, ngang qua ba hình ảnh trên đây, tác giả cố gắng trình bày, hòa quyện ba hình ảnh với nhau để tạo nên chân dung của vị giám mục tiên khởi của Đàng Trong. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương 4 có tựa đề Hoạt động tại Việt Nam. Trong chương này, tác giả đề cập những hoạt động sơ khởi của Đức cha Lambert khi nhận nhiệm vụ tòa thánh trao phó tại Việt Nam. Mặc dù hoạt động và quyền tài phán của Đức cha Pierre trải dài trên toàn bán đảo Đông Dương, nhưng miền đất truyền giáo đằng trong mà Ngài đã nhận trách nhiệm cách đặc biệt từ Roma cũng là nơi lòng Ngài hướng đến, chính là nơi Ngài thể hiện sự gắn bó mục vụ mạnh mẽ nhất. Năm 1658, Đức cha Begith nhận ủy quyền trên phần giáo hội này. Đằng trong là một dải đất hẹp nằm dọc biển Đông, giữa mũi Đại Lãnh và lũy Đồng Hới. Năm 1615, Công giáo được du nhập vào vùng Đà Nẵng qua những người Nhật Bản tị nạn, được khoan thứ theo từng giai đoạn cách quãng cho đến năm 1645, thời điểm cha Đắc Lộ bị trục xuất vĩnh viễn. Kể từ đấy, Công giáo chính thức bị cấm và nhiều Kitô hữu đã phải trả giá bằng mạng sống vì gắn bó với tôn giáo mới. Vào thời điểm đó, Đức cha Pierre đang hoạt động tông đồ với nhóm người đằng trong tị nạn ở Ayutthaya. Và mong ước tha thiết nhất của Đức cha là rời đi càng sớm càng tốt để đến vùng truyền giáo của Ngài. Ngài hy vọng có thể kết thúc cuộc đời mình tại nơi đó, cả khi phải trả giá bằng việc tự đạo. Nhưng lợi ích chung của giáo hội ở châu Á và những trách nhiệm nặng nề ràng buộc Ngài với các đồng nghiệp người Pháp thường khiến Ngài phải xa cách vùng đất yêu thích của mình, nơi Ngài chỉ có thể lưu lại hai lần, mỗi lần vài tháng, vào khoảng năm 1671 và năm 1675. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm bao gồm hai phần chính. Phần 1 đề cập nhiều đến cuộc đời của Đức cha Pierre Lambert de La Mothe. Phần 2 đề cập đến tư tưởng của Ngài. Trong phần thứ nhất nói về cuộc đời, tác giả lược lại những hành trình tuổi trẻ của Ngài tại Pháp. Sau đó, sai phái các vị đại diện tông tòa đầu tiên sang châu Á. Đề cập đến việc tranh giành ảnh hưởng giữa Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin và Paroado. Sau đó, chương 4 đề cập nhiều đến hoạt động tại Việt Nam. Chương 5 là những hoạt động của Ngài tại Xiêm. Phần 2 đề cập nhiều hơn đến những tư tưởng của Ngài. Trong đó, một số mục nổi bật có thể được kể đến như Đức cha, con người của giáo hội, vị thầy thiêng liêng, người trăn trở cho việc đào tạo thiêng liêng và huấn luyện hàng giáo sĩ, cũng như các thừa sai giáo dân. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đức cha Pierre Lambert de La Mothe, vị đại diện tông tòa tiên khởi của đằng trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, dày 403 trang trên khổ giấy 14.5-20.5 cm. Tác phẩm này hy vọng mang đến cho độc giả ba hình ảnh tiêu biểu của Đức cha Pierre Lambert de La Mothe. Là mục tử, Đức cha Lambert luôn hết lòng chăm lo cho sứ vụ truyền giáo được tòa thánh trao phó. Đời sống nhiệt thành của người môn đệ Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi Đức cha Lambert đã để lại cho giáo hội một sự nghiệp lớn lao. Theo lời nhận định của Đức cha François Paluy, công trình của Đức cha Pierre Lambert de La Mothe đã thực hiện trong đời Ngài, không ai khác có thể làm nổi. Sau Thiên Chúa, chính nhờ Đức cha Lambert, chúng ta có được công trình hiện nay tại Thái Lan, đằng trong và đằng ngoài là những nơi Ngài đã vượt qua vô vàn khó khăn và đương đầu với bao bão táp. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đang nghe một điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Đức cha Pierre Lambert de La Mothe, vị đại diện tông tòa tiên khởi đằng trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định người Palestine và người Israel có quyền sống trong hòa bình, hai dân tộc anh em.
Vatican. Trong một sứ điệp video do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha phổ biến vào ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha yêu cầu cầu nguyện cho Ukraine và đặc biệt cho Thánh Địa. Xin cho những tranh chấp được giải quyết bằng đối thoại và đàm phán, chứ không phải bằng hàng núi người chết ở cả hai bên.
Đức Thánh Cha đã yêu cầu mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha tổ chức một chiến dịch đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Thánh Địa. Đức Thánh Cha mở đầu video như sau. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh. Các bạn biết rằng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, chiến tranh đã nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi chúng ở xa, có lẽ chúng ta không cảm nhận được chúng một cách mạnh mẽ. Có hai nơi rất gần gũi khiến chúng ta phản ứng, đó là Ukraine và Thánh Địa. Trong khi nhận định rằng những gì đang xảy ra ở Thánh Địa rất nghiêm trọng, Đức Thánh Cha khẳng định dân tộc Palestine, dân tộc Israel có quyền hòa bình, có quyền sống trong hòa bình, hai dân tộc anh em. Và một lần nữa, Ngài mời gọi cầu nguyện để hòa bình trở lại trên thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa. Chúng ta hãy cầu nguyện để tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, chứ không phải với một núi người chết của cả hai bên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa.
Đức Thánh Cha Francisco gặp 12 thân nhân của con tin Israel bị bắt giữ và 10 gia đình Palestine ở Gaza.
Vatican, sáng ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp 12 người Israel có thân nhân đang bị Hamas bắt giữ làm con tin. Sau đó, Ngài cũng đã gặp 10 gia đình người Palestine ở Gaza, gồm cả Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, những người có người thân bị chết vì xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas.
Sau cuộc gặp gỡ, nhóm Israel đã tổ chức một cuộc họp báo tại trung tâm Do Thái In Pitigiani ở Roma. Họ nói về nỗi đau buồn trước các thành viên trong gia đình họ bị bắt cóc và hy vọng sớm được đoàn tụ với họ. Nhóm cũng thảo luận về cuộc gặp của họ với Đức Thánh Cha, trong khi họ lưu ý rằng do hạn chế về thời gian, không phải tất cả họ đều có thể nói chuyện với Ngài, nhưng họ cảm ơn Đức Thánh Cha đã lắng nghe câu chuyện của họ và vì lòng trắc ẩn của Ngài. Khi được hỏi giáo hội có thể giúp đỡ gì thêm, một người trong các thân nhân đã yêu cầu Đức Thánh Cha tiếp tục nói về các sự kiện ngày 7 tháng 10 để nhắc thế giới về những gì đã xảy ra vào ngày bi thảm đó. Trong cuộc gặp gỡ của nhóm người Palestine với Đức Thánh Cha, được đồng hành bởi cha Gabriele Romanelli, cha sở giáo sứ Thánh Gia ở Gaza, họ đã kể với Ngài về những gì họ đã trải qua. Nhiều người đã và đang chết, nhà cửa đổ nát đè trên trẻ em, họ đang mất gia đình. Họ mơ về một cuộc sống an bình. Họ ngạc nhiên khi thấy Đức Thánh Cha biết nhiều thông tin về cuộc xung đột diễn ra tại Gaza. Họ gặp Đức Thánh Cha để mong muốn hòa bình và công lý. Joseph Ancuri chia sẻ rằng anh đã xin Đức Thánh Cha thăm Gaza. Đức Thánh Cha đã trả lời rằng đó là một ý kiến hay và Ngài đã hứa sẽ tham khảo ý kiến qua các kênh ngoại giao để nghiên cứu về thời điểm an toàn để đi. Anh nói, chúng tôi tin rằng sự hiện diện của Ngài có thể mang lại hòa bình cho khu vực.
Đức Hồng Y Parolin nhận định thỏa thuận trả con tin giữa Hamas và Israel rất quan trọng.
Roma, ngày 22 tháng 11, bên lề sự kiện thảo luận về di sản kiến trúc của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhận định rằng thỏa thuận được ký ngày hôm nay giữa Israel và Hamas về lệnh ngừng bắn và thả khoảng 50 con tin là một bước tiến có tầm quan trọng to lớn.
Sáng ngày 22 tháng 11, trùng với thời điểm Đức Thánh Cha gặp đại diện thân nhân của các con tin Israel bị Hamas bắt giữ và một số gia đình người Palestine ở Gaza. Tại Gaza, Israel đã thông báo về thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 ngày liên quan đến việc thả ít nhất 50 con tin Israel trong số 240 người và 150 trẻ vị thành niên và phụ nữ Palestine bị giam giữ ở Israel. Theo những gì được công bố, từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11, Israel và Hamas sẽ ngừng giao tranh tại Gaza. Hamas sẽ thả các con tin theo từng nhóm 10 người và đổi lại, tương ứng với mỗi nhóm này, Israel sẽ thả 30 tù nhân đang ở trong các nhà tù của Israel. Đức Hồng Y Parolin đã bình luận cách tích cực về sự kiện và nhấn mạnh rằng, đối với tôi, dường như vấn đề con tin cũng là vấn đề then chốt liên quan đến sự can thiệp vũ trang của Israel. Vì vậy, nếu vấn đề bắt đầu được giải quyết, chúng ta hy vọng rằng có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và bắt đầu các cuộc đàm phán, cũng như một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông. Sau đó, Đức Hồng Y đã được hỏi về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với nhóm người Palestine và về việc, theo nhóm người Palestine, Đức Thánh Cha đã sử dụng từ diệt chủng để nói về cuộc tấn công của người Israel. Về vấn đề này, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, tôi không biết rằng Đức Giáo Hoàng đã sử dụng từ này. Ngài đã sử dụng những thuật ngữ mà Ngài diễn tả trong buổi tiếp kiến chung và những từ ngữ thể hiện tình hình khủng khiếp đang diễn ra ở Gaza. Đức Hồng Y Parolin nói thêm về vấn đề này. Tôi không biết chính xác, tôi đã xem thông cáo được đưa ra sau buổi tiếp kiến chung, nhưng tôi không nhận được thông tin trực tiếp về cuộc trò chuyện, về cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha. Tất nhiên, diệt chủng là một thuật ngữ rất kỹ thuật, được áp dụng cho một số tình huống nhất định. Tôi không biết liệu trong tình huống này chúng ta có thể nói về diệt chủng hay không. Do đó, đối với Ngài, thật phi thực tế khi Đức Thánh Cha sử dụng từ này. Tôi nhắc lại rằng đó là một thuật ngữ áp dụng cho một số tình huống rất cụ thể, cũng có những hậu quả rất chính xác ở cấp độ quốc tế. Về việc một số người trong nhóm thân nhân của các con tin Israel được Đức Thánh Cha gặp gỡ đã bày tỏ thất vọng trước những lời Đức Thánh Cha nói về chủ nghĩa khủng bố vào cuối buổi tiếp kiến chung, nhưng không đề cập đến Hamas. Đức Hồng Y Parolin trả lời, thật khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Thông thường Đức Thánh Cha đề cập đến bằng những thuật ngữ khá chung chung. Rõ ràng ai muốn hiểu sẽ hiểu, không cần phải đi vào chi tiết. Đức Hồng Y giải thích, tôi tin rằng đây là một phong cách hơi chung chung của Tòa Thánh. Nếu chúng ta nghe những phát biểu của Đức Thánh Cha, Ngài không bao giờ đi sâu vào chi tiết bằng nêu tên và họ của người nào đó và các tình huống. Nhưng rõ ràng nó đề cập đến một số tình huống nhất định. Ai muốn hiểu thì sẽ hiểu.
Đức Thánh Cha tiếp huynh đoàn Romania.
Vatican, sáng thứ Năm ngày 23 tháng 11, Đức Thánh Cha tiếp khoảng 500 thành viên của huynh đoàn Romania do vị sáng lập Cha Luigi Verdi dẫn đầu. Ngài mời gọi mọi người suy tư và sống ba trải nghiệm, chào đón, chăm sóc và huynh đệ.
Đầu tiên là chào đón. Đức Thánh Cha nói huynh đoàn Romania được sinh ra với tinh thần này như một nơi mà ai cũng có thể cảm thấy đây là nhà. Mỗi người có thể đến để nghỉ ngơi, đồng thời hít thở hương thơm của tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thật vậy, trọng tâm của tin mừng chính là điều này. Tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, không áp đặt điều kiện, nhưng chỉ đơn giản chào đón và yêu thương chúng ta một cách nhưng không. Và Ngài mời gọi mọi người đừng đánh mất tinh thần này, trái lại luôn làm việc để vun trồng tinh thần cởi mở và chào đón, tiếp tục là nơi tự do, biểu lộ tình yêu vô vị lợi và vô biên của Thiên Chúa dành cho tất cả thụ tạo. Về trải nghiệm thứ hai, chăm sóc. Đức Thánh Cha nói, con Thiên Chúa đã nhập thể để thể hiện sự dịu dàng của Chúa Cha đấng chăm sóc chúng ta, trước hết với các vết thương về thân xác và tinh thần. Chữa lành các vết thương là hoạt động chính của Chúa Giê-xu và của mọi người ở Romania. Ngài đặc biệt đề cập đến công việc của nhóm Na-in, chào đón và đồng hành với các cha mẹ đã trải qua thảm kịch mất con. Nỗi đau này rất lớn, khó quên, do đó trong khi an ủi những người này, cần phải thực hiện cách chân thành, cùng khóc và cùng mang tiếng kêu đau buồn đến với Chúa Giê-xu, đấng mà tại thành Na-in đã động lòng trắc ẩn với bà quá mất con trai duy nhất. Đây là một ân gọi của Romania. Thực tế, huynh đàn được xây dựng trong thời kỳ đói kém và khủng hoảng để trở thành một ánh sáng nhỏ trong bóng tối của thời khắc lịch sử đó. Và Romania nhắc nhở chúng ta về điều này là Kitô hữu, có nghĩa là chăm sóc những người bị thương và những người đau khổ, thắp ánh sáng nhỏ ở tất cả những nơi dường như bị mất tất cả. Cuối cùng là tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc lại, đây là trọng tâm lối sống của huynh đoàn. Bởi vì qua sự đơn sơ làm việc của nghề nông, trong việc chiêm ngắm thụ tạo, các thành viên cống hiến cho những ai ghé qua Romania một không gian huynh đệ, nơi vun trồng nét đẹp của việc ở bên nhau và khám phá trên khuôn mặt mỗi người một người anh chị em để yêu thương. Thế giới ngày nay còn bị đánh dấu bởi bạo lực rất cần điều này. Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên tiếp tục thực hành lòng hiếu khác huynh đệ, cung cấp một nơi mà mọi người có thể ngả đầu và nơi mà mọi người có thể cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương và là một phần của tình huynh đệ nhân loại.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nghệ thuật phản ánh sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người.
Vatican, thứ Tư ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị Ủy ban Bảo vệ Di tích và Bảo vệ Di sản Kiến trúc của Tòa Thánh, 100 năm hoạt động, từ năm 1923 đến năm 2023, đề cao vẻ đẹp của nghệ thuật như là một phản ánh sự hiệp thông hài hòa giữa Thiên Chúa và con người.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc di sản lịch sử và nghệ thuật của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, Ngài lưu ý rằng mong muốn gìn giữ và bảo vệ di sản văn hóa nhân loại có nguồn gốc từ các quốc gia cổ xưa trên bán đảo Ý, đặc biệt ở Vatican. Thực tế, ngay từ thế kỷ 15, các giáo hoàng đã ban hành các sắc lệnh nhằm ngăn chặn dòng chảy cổ vật từ các cuộc khai quật khảo cổ ở Roma đến các bộ sưu tập tư nhân của các quý tộc, học giả và các vị vua trên khắp châu Âu. Đức Thánh Cha đề cập đến một số giáo hoàng ở thế kỷ 17 và 18 đã ban hành các sắc lệnh như một phản ứng đối với việc bán một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật và để sửa chữa sự hủy hoại đau thương trong thời Napoleon. Những sắc lệnh này đã giúp phát triển các nguyên tắc pháp lý được các nghị viện hiện nay thông qua. Hiện nay, các quốc gia đã đảm nhận quyền quản lý và lập danh mục các tác phẩm nghệ thuật và di sản kiến trúc để bảo vệ chúng và để mọi người được thụ hưởng. Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc lại rằng vào năm 2001, Tòa Thánh đã thông qua luật bảo vệ tài sản văn hóa của Tòa Thánh. Ngài cho biết quy định này sẽ sớm được cập nhật để phù hợp hiệu quả với các điều kiện lịch sử và xã hội đã thay đổi, cũng như sự phát triển của cả luật quốc gia và của các tổ chức quốc tế. Trích lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức Thánh Cha cho biết giáo hội luôn ủng hộ và thúc đẩy thế giới nghệ thuật, coi ngôn ngữ của nghệ thuật là phương tiện đặc quyền cho sự tiến bộ của con người và tinh thần. Ngài nói thêm, nghệ thuật là một biểu hiện hữu hình của đời sống giáo hội trong hoạt động phụng vụ và trong việc loan báo đức tin, trong các biểu hiện thiêng liêng và trong việc thực thi bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của Ủy ban Thường trực về bảo vệ di tích và bảo vệ di sản kiến trúc của Tòa Thánh vì công việc của họ và chúc họ tiếp tục thể hiện vẻ đẹp của nghệ thuật một cách có trách nhiệm và chuyên nghiệp, phản ánh sự hiệp thông hài hòa giữa con người và Thiên Chúa.
Cuộc chiến bị lãng quên ở Myanmar tiếp tục tàn phá các giáo xứ và tu viện.
Yangon, nội chiến ở Myanmar đang ngày càng trở nên khốc liệt với số người chết và bị thương gia tăng không ngừng. Hàng chục công trình tôn giáo bị ảnh hưởng và hàng trăm linh mục và nữ tu phải chạy trốn.
Một nguồn tin địa phương cho biết các tu viện bị phá hủy, các nơi thờ phượng bị san bằng, các nam nữ tu sĩ buộc phải chạy trốn để không phải chết dưới bom đạn. Cuộc nội chiến ở Myanmar với bạo lực ngày càng gia tăng đang gây ra hàng trăm ngàn nạn nhân. Tại giáo phận Loikaw, có 21 trên 41 giáo xứ bị ảnh hưởng. Người ta đang chứng kiến cuộc di cư hàng loạt của dân chúng cùng với các linh mục và nữ tu. Mọi người đang chạy trốn khỏi các thành phố về vùng nông thôn hoặc miền núi. Các linh mục và tu sĩ theo người dân để các tín hữu không thiếu các bí tích và sự đồng hành thiêng liêng trong những thời khắc kinh hoàng. Trong các trại tị nạn, đặc biệt ở khu vực biên giới, các linh mục và tu sĩ đang chăm sóc những người chẳng còn gì. Các vị không chỉ đảm bảo những nhu cầu căn bản, nhưng còn cả đời sống cầu nguyện và giáo dục. Nguồn tin địa phương cho biết thêm, các linh mục và tu sĩ là điểm tham chiếu cho mọi người, duy trì niềm hy vọng và can đảm tiến về phía trước mặc dù đau khổ. Nhờ vậy, đời sống đức tin của các tín hữu được tiếp tục, không bao giờ bị gián đoạn. Nhiều nữ tu còn tạo ra việc phục vụ lắng nghe để hỗ trợ những người gặp khó khăn về tâm lý. Người dân đến bày tỏ tất cả những bi kịch trong tâm hồn và được an ủi bằng lời ban sự sống đời đời. Điều làm cho tình hình trở nên cay đắng hơn chính là sự dửng dưng của cộng đồng quốc tế. Kể từ cuộc đảo chính diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, một bầu khí im lặng dày đặc bao trùm nội chiến ở Myanmar. Nguồn tin địa phương khẳng định, chỉ có Đức Thánh Cha nhờ đến chúng tôi, như Ngài đã bày tỏ vào Chủ nhật vừa qua tại buổi đọc kinh truyền tin. Điều này an ủi và khích lệ chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho cuộc sống. Như vậy chúng tôi không cảm thấy cô đơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.